Chương 24, Tử Địch La Phong ngồi trên tinh thần tháp, chàng ngập chờ mong, chạy về phía vũ trụ Tử Nguyệt Thánh Địa, Ngân Hà lĩnh chủ. Thần nhãn chân chủ truyền tin tức, giới thú ở ngoài Tử Nguyệt Thánh Địa cũng ăn một ngày rồi ly khai. Đồng thời Tử Nguyệt Thánh Địa nhờ ta thông báo cho Ngân Hà lĩnh chủ, bất tất tới nữa. La Phong vốn chàng ngập chờ mong hưng phấn, bây giờ nhất thời lặng đi. Bất tất tới nữa là sao? La Phong sắc mặt trầm xuống, truyền tấn hỏi. Ý của Tử Nguyệt Thánh Địa là giao dịch lúc trước kết thúc tại đây, thần nhãn chân chủ bất lực nói. Vậy lúc trước họ hứa hẹn, La Phong lạnh lùng tiếp tục hỏi. Thần nhãn chân chủ nói, ý của bên kia là, lúc trước mặc dù đã hứa hẹn, nhưng đó là nói Ngân Hà lĩnh chủ người giúp bọn hắn đối phó với giới thú, còn bây giờ giới thú tự mình đi rồi, không cần Ngân Hà lĩnh chủ người tới giải quyết, tự nhiên họ cũng bất tất đem bộ phận chí bảo cho người. Ngân Hà nói thật, bên kia truyền đạt tin tức, ta nghe xong cũng rất phẫn nộ, nhưng, người có biết không, thần nhãn chân chủ khuyên, giới thú không chỉ riêng là địch nhân của Tử Nguyệt Thánh Địa, cũng là địch nhân của tất cả tộc quần vũ trụ hải chúng ta. Ta biết, ngươi bây giờ rất phẫn nộ, muốn tùy ý để giới thú ăn Tử Nguyệt Thánh Địa, nhưng thu về 8 ngày 10 ngày thì thôi, ăn một thời gian dài chúng ta cũng không thể thúc thủ bàng quan. Ta biết, ta sẽ lấy đại cục làm trọng, nhưng truyền lời cho ta, từ bây giờ Tử Nguyệt Thánh Địa là tử địch của La Phong ta. La Phong sắc mặt vô cùng khó coi, ở một chỗ xa xôi khác. Thần nhãn chân chủ cũng giật bắn người, hắn cũng cảm giác được La Phong đang lửa giận vô tận. Ngân Hà, thần nhãn chân chủ không khỏi lo lắng, bây giờ đối phó với giới thú, chủ yếu là dựa vào La Phong, ta sẽ lấy đại cục làm trọng. La Phong hồi âm, nhưng làm cho thần nhãn chân chủ cảm giác được lửa giận ẩn chứa hơn nữa. Nhớ, trong tinh thần tháp, La Phong mặt tái nhợt, nắm truyền tấn lệnh, gân xanh nổi lên. Tử Nguyệt Thánh Địa, Tử Nguyệt Thánh Địa, trong mắt La Phong hàn quang lóe lên, vốn định cho các ngươi cơ hội, các ngươi đã không nhận. Thí Ngô Vũ Diệp ta thà không trọn vẹn, cũng sẽ làm cho các ngươi phải hối hận. Đối với Tử Nguyệt Thánh Địa, La Phong cũng không có cảm thông gì cả. La Phong tự mình cũng hiểu rõ, hắn không thể mặc kệ giới thú một mạch ăn bản nguyên vũ trụ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Dù sao mỗi lần giới thú ăn đều biến mất nửa năm, các tộc vũ trụ hãy sớm đã hoài nghi. Giới thú lúc đó là tiêu hóa hấp thu để tăng cường thực lực. Tự nhiên người cái ăn đồ ăn cũng sẽ lớn lên, kim giác cự thú ăn kim loại cũng phát triển. Cùng một đạo lý, e rằng giới thú ăn bản nguyên vũ trụ cũng có thể trở nên mạnh lên. Đây là việc rất có khả năng. Tử Nguyệt Thánh Địa, dù sao cũng là thánh địa vũ trụ của hư không chân thần. Bản nguyên của nó e rằng còn nhiều hơn bản nguyên vũ trụ nhỏ của trăm ngàn cấp chân thần. Tùy ý cho giới thú ăn, ai biết sẽ có kết quả gì. Nếu giới thú trở nên vô cùng cường đại, không ai ngăn cản được, đúng, Tử Nguyệt Thánh Địa có lẽ cũng chết. Nhưng tộc nhân loại, La Phong, gia đình hắn nhưng e rằng toàn bộ đều bị tiêu diệt. Đây là việc La Phong không thể chấp nhận, hắn không dám đưa thân nhân bằng hữu, không dám đưa địa cầu nhất mạch, đưa nhân loại đi cược. Tử Nguyệt Thủy Tổ ngươi ngon lắm, ngươi đoán được ta không dám cược, đoán rằng ta sẽ không vì một bộ phận chí bảo mà ngọc nát đá tan. Có lẽ ngươi không quan tâm tới những vũ trụ chi chủ chí trướng, có lẽ Tử Nguyệt Thánh Địa ngươi luôn co đầu rút cổ nên không quan tâm. La Phong đôi mắt lạnh giá, nhưng Tử Nguyệt Thánh Địa, ngươi sẽ là tử địch của La Phong ta, ta sẽ nhớ. Ồ, khi ta đột phá trở thành hư không chân thần, ta nhất định sẽ thử hủy diệt Tử Nguyệt Thánh Địa của ngươi. La Phong trong lòng đang gầm lên, ta sẽ nghĩ mọi biện pháp cho ngươi phải hối hận, muốn hủy diệt một vũ trụ nhỏ của hư không chân thần. Bình thường phải là một vĩnh hằng chân thần khi triển ra thủ đoạn cực cao mới có thể làm được. La Phong sớm đã biết những tin tức này rồi. Nhưng vũ trụ nhỏ của Tử Nguyệt Thủy Tổ không quá lớn. Đường kính nhỏ nhất của vũ trụ nhỏ cấp hư, không chân thần cỡ 10 ức năm ánh sáng, chỗ lớn nhất phải cỡ 100 ức năm ánh sáng. Như vũ trụ nhỏ Tử Nguyệt Thánh Địa là 21 ức năm ánh sáng, Đông Đế Thánh Địa vũ trụ nhỏ là 32 ức năm ánh sáng. Kích cỡ đường kính vũ trụ nhỏ có liên quan rất nhiều thứ, như vũ trụ nhỏ vừa mới hình thành, nội bộ không có cấu tạo, vũ trụ nhỏ càng lớn thì năng lượng cung cấp càng nhiều, cũng càng thêm ổn định. Nghe nói, đường kính của vũ trụ nhỏ của hư không chân thần cỡ 100 ức năm ánh sáng, sánh ngang với vũ trụ nhỏ vĩnh hằng chân thần cấp độ thấp nhất. Đương nhiên đó chỉ là một truyền thuyết, mặc dù thiên tài tuyệt thế từng đạt được gen 9 vạn lần, mặc dù là tổ sư đời thứ 3, ở giai đoạn hư không chân thần, vũ trụ nhỏ cũng chưa từng đạt tới 100 ức năm ánh sáng đường kính. Đây là một cực hạn hoàn mỹ. Truyền thuyết, từ lúc còn yếu cho tới lúc hư không chân thần, Vũ trụ nhỏ vẹn vẹn chỉ 10 ức năm ánh sáng thôi, chắc cũng không thể lớn hơn. Một hư không chân thần yếu thì đường kính vũ trụ nhỏ cỡ 20 ức năm ánh sáng, mạnh hơn một chút thì đường kính chừng 30 ức năm ánh sáng. Loại tinh anh có thể đạt tới 40 ức năm ánh sáng, những thiên tài tuyệt thế có thể đạt tới 50 ức năm ánh sáng. Tóm lại càng lên cao càng khó, thiên tài theo con đường thần lực gian chiến vạn lần. Tổ sư đời thứ ba, những vũ trụ nhỏ của hư không chân thần có đường kính 100 ức năm ánh sáng cũng chỉ là truyền thuyết trong văn minh viễn cổ. Vũ trụ nhỏ của tử nguyệt cũng không lớn, so với đông đế thì nhỏ hơn một chút. Nếu là ta thành hư không chân thần, dựa vào bảo vật dòng cơ giới, dựa vào rất nhiều bí thuật, hoàn toàn có thể bộc phát ra chiến lược vĩnh hằng chân thần. Có lẽ lúc đó sẽ có thể hủy diệt vũ trụ của tử nguyệt thánh địa. La Phong lặng lẽ, ghi nhớ. La Phong lặng lẽ, ghi nhớ. Khi La Phong trong mặt rất khó chịu, cố nén lửa giận thì sư phụ, La Phong, Hỏa Khung, Hồng đều nhìn La Phong, có vẻ hơi lo, chẳng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Không có việc gì đâu, La Phong nói, chúng ta trở về, tiếp tục săn con dế thú. Không đi tử nguyệt thánh địa, Hỏa Khung kinh ngạc, không đi nữa. La Phong lắc đầu, ngồi xuống, không nói gì. Điều này làm cho Hỏa Khung, Hồng nhìn nhau, không khỏi suy đoán. Chẳng mấy chốc hai người bọn họ từ chỗ hỗn độn thành chủ cũng biết tin, nhất thời Hỏa Khung, Hồng cũng giận dữ quá khinh người. Lúc trước hứa hẹn rồi, đảo mắt lại trở mặt, vô sĩ như thế, xem ra tử nguyệt thủy tổ căn bản không hề muốn hòa dịu thù hận với nhân loại và La Phong. Đã thế thì xem nhau như tử địch đi. Thời gian trôi qua, lần này ngoài sở liệu của các thế lực lớn, dế thú sau khi ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của tử nguyệt thánh địa, lại vẹn vẹn chỉ biến mất không đến một tháng. Rồi xuất hiện trong vũ trụ hải, lần này nói đi ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của hoành hành ma thần, ăn một lần, biến mất nửa năm, ăn một lần, biến mất nửa năm, ăn một lần, lại biến mất nửa năm, dế thú lại bắt đầu, điều này làm cho các tộc vũ trụ hải đều hơi lo lắng kinh sợ, tiếp tục như vậy, sợ là không ít vũ trụ nhỏ sẽ tan vỡ. Sự kiện tử nguyệt thánh địa qua được 3 năm, ngoài vũ trụ nhỏ của hải ba chân chủ, một chiếc thuyền màu trắng bạc đang lơ lửng, trong chiếc thuyền đó là phân thân kim giác cự thú La Phong. Nói là phân thân kim giác cự thú, nhưng La Phong đã biến thành hình thái nhân loại. Có lẽ đối với vũ trụ chi chủ bình thường mà nói, kích cỡ, hình thái đều có ảnh hưởng tới thực lực, nhưng La Phong vốn trên con đường thần lực đã đạt tới 8.999 chín lần gian sinh mạng, có thể dễ dàng thay đổi kết cấu sinh mạng, làm mình đạt tới hình thái bất kỳ, mà vẫn có thể phát huy thực lực hoàn mỹ nhất. Ngân Hà lĩnh chủ, Ngân Hà lĩnh chủ, dế thú xuất hiện ở ngoài vũ trụ nhỏ của ta, một tin tức truyền đến, kim giác La Phong giật mình, sau đó lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Tin tức từ hải ba chân chủ, Ngân Hà, dế thú xuất hiện ở ngoài vũ trụ nhỏ của hải ba chân chủ, Ngân Hà, nhất thời những chân thần, đám thần, nhãn chân chủ đều truyền đến tin tức. Ha ha ha, rồi, đợi lâu như vậy, ta nói mà, chỉ cần không ai biết hành tung ta, ta lặng lặng ẩn nấp, chỉ cần dế thú đó muốn ăn vũ trụ nhỏ, cuối cùng sẽ có một lần bị ta chạm mặt. Kim giác La Phong vô cùng hưng phấn. Chỉ tiếc là không phải chạm mặt phân thân thân kia. La Phong lần này có 2 lộ. Một lộ là phân thân U Hải, phân thân ma sát tộc, lại có Thí Ngô Vũ Dực, Ô Khải Thần, Tinh Thần Tháp, Huyết Ảnh Đao, một loạt những bảo vật cường đại. Một lộ là phân thân kim giác cự thú một mình hành động. Mặc dù cũng phân phối một vài bảo vật dòng cơ giới, nhưng nói về phát huy thực lực, tự nhiên không bằng lộ kia. Cho dù như thế, phân thân kim giác cử thú về mặt bảo vật dòng cơ giới cũng đã vượt xa đám thần nhãn chân chủ, giác hợp chân thần. Kim giác La Phong rất tự tin, chiến lực kim giác phân thân của ta cũng mạnh hơn bất kỳ ai trong số họ. Nói về thực lực, tự nhiên là lộ kia cường đại hơn, hoàn toàn áp đảo 7 người kia. Về phần phân thân kim giác cử thú, cũng đã mạnh hơn 7 người kia một chút, ưu thế cũng không rõ ràng lắm. Đương nhiên La Phong đã tìm hiểu tu luyện vạn ước kỷ nguyên, mặc dù là phân thân kim giác cự thú, cũng không dễ đối phó. Có lẽ, lần này ta có thể chém chết được giới thú. Kim giác La Phong mỉm cười, vèo, một chiếc thuyền màu bạc lúc này thuấn di qua, đồng thời La Phong truyền tấn cho hải ba chân chủ. Hải ba, ta tới rồi. Tới, hải ba chân chủ kinh ngạc, nó vừa mới truyền ra cầu cứu, lúc này nó cảm thấy quá mừng. Ngân Hà lĩnh chủ có thể tới trước, ít nhất giới thú sẽ ăn rất ít. Đây là tọa độ chỗ giới thú, hải ba chân chủ lập tức truyền tọa độ qua. Trong hư không ngoài vũ trụ nhỏ của hải ba chân chủ, trong hư không khí lưu hỗn độn tràn ngập, Trong khí lưu hỗn độn vô tận có một chỗ tràn ngập sương mù đen. Trong sương mù đen đang đứng một thân ảnh cao lớn, chính là giới thú Ma La Tát. Cái đuôi giới thú Ma La Tát quất mạnh, ăn rất thích ý. Những luồng ánh sáng quanh co kéo dài thâm nhập vào trong hư không. Ô, giới thú Ma La Tát vô cùng thích ý. Nó cảm thấy cả vũ trụ hải đều là đồ chơi của nó. Hoàng, không gian xung quanh đột nhiên ngưng kết, phong tỏa không gian. Giới thú Ma La Tát cả kinh, giới thú Ma La Tát cả kinh. Nhanh như vậy à? Dựa theo kinh nghiệm của nó, lúc nó ăn vũ trụ nhỏ, có lẽ chủ nhân của vũ trụ nhỏ chân thần sẽ ngồi trên cung điện chí bảo chí cường đi quấy rối, nhưng sẽ không phong tỏa không gian. Vì những chân thần đó ước gì giới thú vội vàng bỏ đi sao lại phong tỏa không gian. Chỉ có loại như cửu đầu ma chủ vốn đứng ở bậc cao nhất, hoặc một đoạn chân thần tới, mới dám làm như vậy. Rào, một chiếc thuyền màu trắng bạc bay đến, cửa khoang mở ra, một nam tử mặc áo giáp kim sắc chậm chậm bước ra. Vũ trụ chi chủ, giới thú Ma La Tát nhìn, nhất thời kinh ngạc.